Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Vài năm trở lại đây, dư luận xã hội rất bức xúc với tình trạng chống người thi hành công vụ. Nhiều vụ án đã bị tòa án các cấp đưa ra xét xử với hình phạt nghiêm khắc. Vậy nhưng tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn diễn biến phức tạp.
Quản lý bảo vệ dạng san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Dạn Chào, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa tiếp nhận giải quyết một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Chu Minh Đê, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Một nhóm gồm 3 đối tượng đã dàn dựng sắp đặt tình huống một cách tinh vi để lừa bà Đê lấy đi 28 triệu đồng. Các đối tượng đã chia thành 2 nhóm và thực hiện thủ đoạn như sau. Trước ngày sự việc xảy ra, 2 đối tượng đến cửa hàng của bà Đê nhờ dán một tờ quảng cáo bán thuốc diệt muỗi. Sau đó 3 ngày, có một phụ nữ đến mua hàng của gia đình bà Đê. Gọi điện mua thuốc diệt muỗi từ số điện thoại ghi trên tờ quảng cáo và nhờ bà Đê nhận hộ. Khoảng 15 phút sau, 2 người đàn ông đến giao hàng, bà Đê nhận hàng và trả tiền. Ngay lúc đó bà Đê lại nhận được điện thoại của người phụ nữ nhờ ứng tiền mua thêm thuốc diệt muỗi với số lượng lớn. Sau khi 2 đối tượng cầm tiền bỏ đi, nghi ngờ bà Đê gọi điện vào 2 số điện thoại của người phụ nữ nhờ lấy thuốc và người đàn ông bán thuốc, cả 2 thuê bao đều không liên lạc được. Lúc này bà Đê mới biết mình bị lừa. Số thuốc diệt muỗi mà các đối tượng để lại có giá trị thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với giá các đối tượng đã đưa ra. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Việt Hùng, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối tượng đã lợi dụng lòng tốt của người bị hại để chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp này, các đối tượng lợi dụng người bị hại là người lớn tuổi, thường xuyên ở nhà một mình, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng đã không để lại dấu vết hình ảnh, chữ viết, chỉ sử dụng 2 số điện thoại. Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác khi thấy dấu hiệu như trên hoặc biết thông tin về nhóm đối tượng trên, hãy báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
Ban chỉ huy đội 4 PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ với quy mô lớn do Lương Ngọc Định, 30 tuổi, quê Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thắng, 22 tuổi và Lê Ngọc Mạnh, 22 tuổi, cùng quê quán Thanh Hóa cùng thực hiện. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng ở số 2/220, Dương Công Khi, Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an thu giữ khoảng 1.600 mẫu dấu các loại, 56 bằng cấp chứng chỉ đã thành phẩm, khoảng 10.000 phôi các loại, 5 công cụ đóng dấu thứ tự và một cán bằng gỗ dùng để gắn dấu mộc. Theo lời khai của Định, khoảng tháng 3 năm 2018, Định được một người đàn ông tên Hưng không rõ lai lịch gợi ý cùng hợp tác làm giấy tờ giả. Định đồng ý, Hưng liền thuê xe tải chở một bộ đồ nghề dùng để làm giả giấy tờ, trị giá 150 triệu đồng đến nhà thuê của Định. Sau đó hàng ngày, Hưng và Nam không rõ lai lịch gửi mẫu tài liệu cần làm giả như bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học qua địa chỉ email của Định để làm. Sau đó, theo yêu cầu của Hưng và Nam, Định trực tiếp hoặc thỉnh thoảng Định có kêu Nguyễn Văn Thắng giúp Định đi giao hồ sơ giấy tờ giả. Do có mối quan hệ họ hàng nên Định không trả tiền công cho Thắng mà chỉ cho tiền tiêu xài khi cần. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2018, Lê Ngọc Mạnh, một người đồng hương với Định đến ở phòng trọ cùng Định. Trong thời gian này, Mạnh có giúp Định một số công đoạn làm giấy tờ giả, như soạn các mộc dấu sử dụng đóng lên các giấy tờ giả và thỉnh thoảng giúp Định đi giao giấy tờ giả. Định trả tiền công cho Mạnh 3 triệu đồng một tuần. Theo lời khai của những người mua bằng cấp, giấy tờ giả, thì họ đặt mua qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook với rất nhiều đối tượng khác nhau. Giá mua dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng tùy theo bằng cấp. Còn theo Định khai, y sản xuất xong bán lại cho Hưng và Nam với giá chỉ từ 300 đến 500 nghìn đồng một bằng. mỗi ngày định sản xuất khoảng từ 10 đến 20 bằng cấp các loại, thu lợi bất chính hàng triệu đồng, nhưng y cũng sử dụng hết để ăn chơi và mua ma túy sử dụng. Định từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và nghề sản xuất giấy tờ giả, y được một bạn tù chỉ dẫn trong thời gian ở trại giam.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, dư luận xã hội đã rất bức xúc với tình trạng chống người thi hành công vụ bằng nhiều hình thức. Nhẹ thì chửi bới làm nhục, nặng thì đánh đập gây thương tích, thậm chí bắt giữ cán bộ chiến sĩ thi hành công vụ. Vì sao tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng? Bài viết Tội phạm chống người thi hành công vụ lộng hành của tác giả Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo Bộ Công an, trung bình mỗi năm có hàng trăm vụ chống người thi hành công vụ trên cả nước. Tình hình chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó nổi cộm nhất là lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng. Vì sao tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là các cảnh sát giao thông, kiểm lâm, ngày càng nhiều và nghiêm trọng như vậy? Trả lời câu hỏi này, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, tình trạng chống người thi hành công vụ có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt. Khi vi phạm pháp luật lại có thái độ coi thường pháp luật, chống lại cảnh sát nhằm trốn tránh pháp luật. Một số đối tượng có thói quen buông thả, tự do quá trớn, coi thường pháp luật, thiếu tôn trọng kỷ cương phép nước, sẵn sàng chống lại bất cứ ai làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích kỷ của họ. Về phía người thi hành công vụ, nhất là cảnh sát giao thông, dù đã có những chuyển biến tốt trong ứng xử với người dân, song đầy đó vẫn còn những thiếu sót khuyết điểm, khả năng thuyết phục quần chúng và các đối tượng khác không cao, khiến người dân phản ứng.
Cái tình trạng chống người thi hành công vụ theo tôi á, nó là cái nguyên nhân nó phức hợp, nó đa chiều. Người dân đó là không có tôn trọng pháp luật, không chấp hành pháp luật và có một số trường hợp là lưu manh côn đồ và bất chấp luật pháp. Thái độ của cái người khi mà thi hành công vụ đó không có gương mẫu và không nghiêm túc, có tiêu cực.
Ở một góc nhìn khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, chuyên gia tội phạm học, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng, nguyên nhân sâu xa và cơ bản của thực trạng chống người thi hành công vụ xảy ra nhiều như vừa qua là do những chuẩn mực đã không được duy trì một cách nghiêm cần, chế độ thưởng phạt không nghiêm. Một số đối tượng côn đồ hung hãn chống lại cảnh sát để trốn tránh một hành vi vi phạm pháp luật giao thông trước đó. Trong khi đó thì các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ lại chưa rõ ràng và thiếu nghiêm minh. Tại Điều 257 Bộ Luật Hình sự quy định về tội chống người thi hành công vụ, khởi điểm của khung hình phạt chỉ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hình phạt tù có thể áp dụng đối với loại tội phạm này cao nhất cũng chỉ đến 7 năm. Trong khi đó, thực tế hầu hết các vụ chống người thi hành công vụ thường chỉ bị xử lý hành chính. Chỉ những vụ chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng của người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự, và thường thì tòa án xử phạt rất nhẹ. Lẽ ra với những vụ chống người thi hành công vụ mà lái xe tông thẳng vào cảnh sát như vừa qua, cần được xử lý bằng hình sự về tội chống người thi hành công vụ và tội giết người hay cố ý gây thương tích với những tình tiết tăng nặng.
Chế tài mà xử lý đối với cái hành vi chống người thi hành công vụ so với cái tính chất mức độ nghiêm trọng do cái hành vi gây ra là nó còn nhẹ hơn so với thực tiễn. Cái hành vi chống người thi hành công vụ, nếu anh dùng ô tô anh đâm thẳng vào người thi hành công vụ, luật pháp các nước đều xử lý về tội giết người. Kèm theo đó là tội chống người thi hành công vụ, bởi vì việc đâm xe ô tô vào người khác đấy là hành vi cố tình, và anh nhận thức rõ hành vi đâm đó sẽ gây ra những hậu quả là chết người, hoặc nếu như không chết thì có thể là do ngoài ý muốn, cho nên là không thể có chúng ta lại bỏ qua cái hành vi đó mà chỉ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo nhiều chuyên gia thì việc chống người thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa phương đã thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường trật tự kỷ cương, có những yếu tố đối đầu với chính quyền, gây nên những bất an trong xã hội. Luật sư Đặng Thị Dung, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích, hành vi chống người thi hành công vụ không những đã xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác, mà còn xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này cũng rất dễ chuyển thành những tội danh lớn hơn, phức tạp hơn như chống lại chính quyền nhân dân hay tội giết người, tội gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền cũng như cán bộ thực thi công vụ, thì mọi hành vi chống người thi hành công vụ, dù bất kỳ lý do gì, cũng phải được xử lý nghiêm minh kịp thời.
Để bảo vệ cán bộ mà thực thi nhiệm vụ thì cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cái ngành liên quan, đặc biệt là xử lý nghiêm minh những cái đối tượng mà bao che tiếp tay và trực tiếp tham gia chống người thi hành công vụ, và dù đó là ai, khi mà có hành vi chống người thi hành công vụ thì cần phải khởi tố điều tra để xử lý bằng hình sự ngay, chứ không chỉ là những cái vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự. Còn cái các vụ mà như gây hậu quả ít nghiêm trọng thì lại giải quyết bằng biện pháp hành chính.
Để có thể hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ, bên cạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chúng ta cũng cần có những giải pháp mạnh trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này. Trong đó cần chú ý điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, bản thân các cơ quan công quyền và người thi hành công vụ cũng cần đổi mới, cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện và đổi mới tinh thần trách nhiệm, thái độ tác phong làm việc trong thực thi nhiệm vụ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Quản lý bảo vệ rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Rạn Chào, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, các rạn san hô có giá trị cực kỳ quan trọng như điều hòa môi trường, cung cấp dinh dưỡng trong vùng biển. Đã có thời gian dài, vì mưu sinh mà rạn san hô đã bị phá hủy nghiêm trọng, dẫn đến sinh kế của ngư dân vùng biển gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự nỗ lực của nhiều tổ chức, rạn san hô ở nhiều địa phương đã được bảo tồn và mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu về mô hình quản lý bảo vệ rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Rạn Chào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, cách thành phố Nha Trang 60 km về hướng Bắc, khu bảo tồn biển Rạn Chào ở thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm trong khu vực biển Vịnh Vân Phong. Rạn Chào được biết đến là khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam hoạt động dưới sự quản lý của người dân địa phương. Sinh kế của người dân ở đây bắt nguồn chính từ khu bảo tồn biển này. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Khu bảo tồn biển Rạn Chào có tổng diện tích 98 hectare, gồm vùng đệm 71 hectare và vùng lõi 27 hectare, trong đó bao gồm các vùng nuôi hải sâm, tôm hùm, vẹm, tu hài, san hô. Vào trước năm 2000, khu biển Rạn Chào có độ phủ san hô cứng, ước tính là 10-20%, thậm chí là ít hơn so với độ phủ trung bình thấp của quốc gia. Nguyên nhân chính là do các hoạt động khai thác thủy sản mang tính hủy diệt và nuôi trồng thủy sản không mang tính bền vững của bà con ở quanh khu vực đã dẫn đến sụt giảm sản lượng khai thác thủy sản, làm tận diệt các loài thủy sản có giá trị thương mại cao như ốc hương, hải sâm, tôm hùm, cá mú. Hơn nữa, khai thác kiểu tận diệt còn làm hủy hoại nghiêm trọng các rạn san hô và gây xói mòn vùng bờ. Tuy vậy, cuộc sống của bà con nơi đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm bảo vệ Rạn Chào khỏi sự khai thác quá mức và để phục hồi tái tạo lại môi trường ven bờ đang bị suy thoái, được sự trợ giúp về kỹ thuật, tài chính của Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng, MCD, khu bảo tồn biển Rạn Chào đã được hình thành và đây là khu bảo tồn biển quy mô nhỏ do địa phương quản lý đầu tiên tại Việt Nam. Bà Hồ Thị Yến Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD cho biết.
MCD đưa những cái nỗ lực của mình để hỗ trợ những cái cộng đồng ven biển, đặc biệt là những cái cộng đồng nghèo để họ được nâng cao nhận thức trong cái công tác bảo tồn biển, bảo tồn sinh vật biển và bảo tồn nguồn lợi để duy trì và đảm bảo cuộc sống ấm no cho chính họ, đồng thời để bảo vệ được những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Chúng tôi mong muốn làm sao cho dải ven biển của Việt Nam được xanh tươi, biển Việt Nam được trả về màu xanh vốn có của nó và làm sao đấy để cái nguồn lợi được bền vững mãi mãi.
Theo ông Đỗ Văn Khương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, chuyên gia về đa dạng sinh học biển. Bảo tồn đa dạng sinh học biển, trong đó có rạn san hô, là một chiến lược đúng đắn và lâu dài trong chiến lược quốc gia quy hoạch bảo vệ và phát triển tài nguyên san hô biển Việt Nam, phục vụ phát triển biển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó xây dựng cơ chế chính sách và cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ san hô biển Việt Nam, tăng cường xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn san hô, nhất là bảo vệ các nguồn gen san hô quý hiếm như san hô đen, san hô đỏ ở quy mô cấp quốc gia, tỉnh và địa phương.
Vấn đề về bảo tồn đa dạng trong biển nó liên quan đến phát triển kinh tế xã hội cả một cái dải ven biển Việt Nam. Tăng cường cái bảo tồn đa dạng trong biển là một cái chỉ thị rất là cấp bách. Vì hiện nay như vậy là cái hệ sinh thái biển của chúng ta, đặc biệt là cái hệ sinh thái biển ven bờ ấy, thì đang bị khai thác quá mức. Chúng ta phải xây dựng các cái mô hình bảo vệ đa dạng trong biển dựa trên cộng đồng là chính. Trong quá trình mà xây dựng các cái hệ thống các khu bảo tồn Việt Nam á, chúng tôi cũng đã áp dụng cái mô hình này, và hiện nay thì mô hình đang được thực hiện ở cái khu bảo tồn Hàn Môn, khu Rạn Trào và một số cái địa phương khác.
Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hải sản, từ năm 2000 đến nay, khu bảo vệ biển Rạn Trào đã tái tạo được 25 hectare rạn san hô với hơn 82 loài san hô thuộc 37 giống và 14 họ. Nhiều nguồn giống thủy hải sản trước đây đã cạn kiệt như tôm hùm, cá ngựa, hải sâm, ốc nhảy, bàn mai đã được phục hồi phát triển. Hiện tại ở Rạn Trào có 114 loài cá thuộc 45 họ, trong đó có 65 loài cá rạn san hô. Ngoài ra đã xác định được 30 loài thân mềm, trong đó có những loại giá trị cao như ốc nhảy, sò lông, tu hài, ngọc trai đen, bàn mai, ngao rá. Thảm cỏ biển và rong biển ở Rạn Trào cũng khá đa dạng. Hệ sinh thái biển được bảo vệ khá tốt ở Rạn Trào, thực sự là một nguồn tài nguyên đối với hoạt động du lịch. Cộng đồng và chính quyền ở Vạn Ninh thực sự coi việc bảo tồn hệ sinh thái biển ở Rạn Trào là công việc của họ, bởi ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường, nó cũng mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Ngư dân Nguyễn Văn Phương, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Trong công việc là bảo vệ sinh vật biển và nguồn lợi thủy sản ở Rạn Trào này, tuy nó rất là nhỏ, 5-7 hectare thôi, nhưng mà nó rất quý báu ở chỗ là giữa cộng đồng và nhân dân cùng làm. Cái mô hình nhỏ ở ven bờ, cộng đồng ngư dân á, người ta phát triển là làm ví dụ chẳng hạn như nhà nghỉ nè, thì được là cái dự án là của MTD đặt một điểm chính là gọi là cái tên là Ecolife. Bây giờ thì các cái nhà dân á, cùng là đón khách du lịch, ăn ở cùng mình, ăn ở cùng với nhà dân.
Từ khi hệ sinh thái biển, đặc biệt là san hô ở Rạn Trào hồi sinh như ngày nay, ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, dân địa phương có thu nhập thêm từ việc kinh doanh hướng dẫn du lịch. Mô hình bảo tồn biển cộng đồng kết hợp du lịch sinh thái tại Rạn Trào trong những năm qua đã giúp cho cư dân nơi đây nâng cao đời sống, vấn đề môi trường cũng được cải thiện, đặc biệt không còn tình trạng khai thác thủy sản tự do như trước. Ngư dân Bản Hạnh, một trong số những người đầu tiên tham gia nhóm hạt nhân bảo tồn rạn san hô ở Rạn Trào hồ hời nói.
Nói chung á, khi mà có như khu bảo tồn á, cá mà nó dìa khu bảo tồn rất nhiều và cá ra nó sanh đẻ rất nhiều. Mùa màng cá ra là có đủ loại cá hết tất cả. Thì thấy có thể cái nguồn lợi á, thì ở khu bảo tồn Rạn Trào này nó có cái sự cái chỗ có thể cá và ốc rất đa dạng.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, mô hình khu bảo tồn biển Rạn Trào đã đạt được những kết quả khả quan hướng tới phục hồi các rạn san hô quý, nguồn lợi hải sản có giá trị cao và góp phần vào việc bảo vệ môi trường biển. Hiện nay, một số địa phương khác đã và đang học tập theo mô hình Rạn Trào như Rạn Dứa, xã Tam Hải, Quảng Nam, Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, Ninh Thuận. Đó là kết quả hợp tác hiệu quả của ba bên, người dân, cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tổ chức phi chính phủ, vì một mục tiêu chung là bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi khu bảo tồn biển Rạn Trào được thành lập tới nay, đã không còn tình trạng người dân khai thác san hô trái phép, số lượng các loài hải sản trong khu vực cũng gia tăng, vùng san hô ở Rạn Trào cũng được hồi sinh mạnh mẽ. Cộng đồng và chính quyền ở Vạn Ninh thực sự coi việc bảo tồn hệ sinh thái biển ở Rạn Trào là công việc chính, vừa để bảo tồn, vừa để phát triển kinh tế. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD.
Thưa bà, cho đến thời điểm này thì nhận thức của bà con ngư dân ở Rạn Trào trong việc gìn giữ bảo vệ rạn san hô như thế nào ạ?
Người dân đã nhận thức được rất là rõ ràng cái tác dụng của việc bảo vệ rạn san hô đối với cái sinh kế của họ. Khi chúng tôi bắt đầu giới thiệu cái khái niệm là khu bảo tồn biển có sự tham gia của người dân, cái ý thức của họ tham gia lúc đó có thể là do cái sự tò mò. Họ cũng biết rằng là ai đó nói rằng là bảo vệ rạn san hô thì sẽ bảo vệ những cái sinh kế mà lúc đó người ta đang nuôi tôm hùm rất là thắng lợi. Nhưng mà qua đấy, ngay từ hồi đó chúng tôi đã nói rằng nếu các bác nuôi tôm hùm lồng mà không bảo vệ được rạn san hô và không có ý thức để nuôi một cách có quy hoạch thì sẽ gây ra hậu quả. Thế hồi đó thì có vẻ như những cái điều khuyến cáo đó cũng chưa được người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng gần đây thì các cái vấn đề xảy ra đối với lại sinh kế của họ thì chính những người dân đã gọi điện chúng tôi và nói rằng là cái việc bảo vệ rạn san hô rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với các chị để làm sao gìn giữ những rạn san hô cuối cùng còn lại. Đây cũng là một cái khẳng định là cái việc bảo vệ rất là quan trọng.
Vâng, việc bảo vệ rạn san hô đã tạo ra sinh kế cho ngư dân khu vực đó ra sao thưa bà? Và điều gì đã khiến cho MCD hỗ trợ người dân Rạn Trào tiếp cận sinh kế phát triển du lịch sinh thái ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái sinh kế là cái cốt lõi đối với người dân. Bảo tồn là việc chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên đối với người dân thì người ta quan tâm đầu tiên đến sinh kế. Vì vậy trong công tác bảo tồn ấy, nếu mà gắn được cái bảo tồn với sinh kế thì chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của người dân, và chúng tôi đang tiếp cận theo cách đó. Và bởi vì là có những cái sự quan tâm của nhà nước, và tuy nhiên thì bên cạnh đó thì những cái sự tham gia của người dân và những khu bảo tồn biển nhỏ như thế này cũng là một cái giải pháp. Mỗi một phương án đã có một cái điều thuận lợi riêng và cũng có điều khó khăn riêng. Liên quan đến du lịch sinh thái thì tôi thấy rằng là những khu bảo tồn nhỏ như Dạn Trào cũng có rất nhiều cơ hội, bởi vì theo tôi nhận thức được qua những cái sự học hỏi thì tôi thấy rằng là khách du lịch hiểu biết đi tham quan thì không những chỉ muốn ngắm cảnh thiên nhiên, không những chỉ muốn đến những nơi mà người ta có thể tự trải nghiệm, mà cái mà họ muốn là còn được có sự giao lưu với những cái đời sống của những người dân, những người mà có một đời sống khác, họ muốn trải nghiệm cái thực tế mà họ chưa từng trải qua, thì ở đây là Dạn Trào có thể là nơi phù hợp cho những cái mục đích như đó.
Để vừa phát triển du lịch sinh thái, bảo đảm sinh kế cho bà con, đồng thời gắn với bảo tồn dạng san hô sinh thái ở Dạn Trào, MCD đã cùng cộng đồng địa phương đã đưa ra cái quy chế hoạt động hay có cái sự điều phối như thế nào thưa bà?
Xuất phát từ cái quan điểm rằng là khi mà phát triển sinh kế thì không chỉ lúc nào cũng nghĩ đến những sinh kế truyền thống, và sinh kế truyền thống là cái nghề cá, là nuôi trồng thủy sản mà hiện nay cũng đã đến giới hạn cho phép rồi, và chúng tôi thấy rằng là ở cái vùng dạng san hô này nếu mà gắn được với những cái sinh kế thay thế hoặc sinh kế bổ sung mà vẫn dựa vào cái nguồn tài nguyên đó thì du lịch sinh thái là một cái giải pháp, một cái sự lựa chọn mà có hứa hẹn nhiều cái kết quả. Và chính vì vậy mà cũng qua học hỏi thì chúng tôi cũng có cùng với cộng đồng, cùng với những người hiểu biết, thiết kế ra những cái nghiên cứu để có thể xem là cái vậy thì cái tiềm năng của du lịch sinh thái ở khu vực này như thế nào. Thì các chuyên gia cũng cho thấy rằng là thứ nhất là có tiềm năng, và thứ hai nữa là có sự tham gia rất là tích cực của cộng đồng. Và chúng tôi cũng đã tổ chức những cái hỗ trợ, mời những người mà có hiểu biết về du lịch đến đó để hướng dẫn cộng đồng cách tổ chức. Và thông qua những cái hoạt động tập huấn đào tạo này thì chính cộng đồng người ta gắn kết lại với nhau, để người ta rằng để mà làm cái việc mới, cái việc này là mới và khó thì không chỉ một người làm được, mà người ta phải tổ chức và người ta phải giữ gìn cái dạng san hô, người ta phải giữ gìn cái sinh cảnh thì mới có khách, mà có khách thì mới có thu nhập. Chúng tôi cùng với cộng đồng tự tổ chức đoàn kết để mà tạo ra những cái sinh kế, tạo ra những cái thu nhập mới.
Xin trân trọng cảm ơn bà.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Điều 23, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm xuất khẩu. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại các điều 62, 63 và 64 của Luật An toàn thực phẩm khi có yêu cầu của nước nhập khẩu. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm xuất khẩu gồm nhiều mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên. Chương 7. Ghi nhãn thực phẩm. Điều 24. Nội dung ghi nhãn bắt buộc. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, còn phải tuân thủ các quy định sau. A. Thực phẩm dinh dưỡng y học phải ghi các cụm từ sau: thực phẩm dinh dưỡng y học và sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. B. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải ghi cụm từ sản phẩm dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể trên mặt chính của nhãn để phân biệt với thực phẩm thông thường. 2. Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu, tên tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm ghi trên nhãn sản phẩm phải thể hiện tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm. Điều 25. Miễn một số nội dung ghi nhãn bắt buộc. 1. Miễn ghi nhãn phụ đối với sản phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân, quà tặng, quà biếu trong định mức được miễn thuế nhập khẩu. Sản phẩm nhập khẩu của đối tượng được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu, sản phẩm là mẫu trưng bày hội chợ triển lãm. Sản phẩm nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. 2. Ngoài gia vị và thảo mộc, đối với các bao gói nhỏ có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 10cm², miễn áp dụng ghi thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng nếu có nhãn phụ hoặc bao bì ngoài đã thể hiện đầy đủ các nội dung đó. 3. Miễn ghi ngày sản xuất đối với dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Chương 8. Quảng cáo thực phẩm. Điều 26. Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo. 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo. Điều 27. Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm. Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định sau. 1. Trước khi quảng cáo, tổ chức cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành. 2. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm, không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm. 3. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. A. Phải có khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền. B. Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại điểm A khoản này. C. Việc quảng cáo trên báo hình báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng phải thực hiện khuyến cáo trong quảng cáo. 4. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm: A. Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu số 10, phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này. B. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. C. Mẫu nhãn sản phẩm, bản có xác nhận của tổ chức cá nhân. D. Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh. Đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có market, mẫu nội dung, dự kiến quảng cáo, bản có xác nhận của tổ chức cá nhân. D. Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. 5. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. A. Tổ chức cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo mẫu số 11, phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi bổ sung một lần. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc, kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung, nếu tổ chức cá nhân không sửa đổi bổ sung, thì hồ sơ không còn giá trị. C. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm, thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức cá nhân đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, website của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. D. Tổ chức cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 6. Tổ chức cá nhân có sản phẩm quảng cáo. Tổ chức cá nhân phát hành quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, Báo Công an Nhân dân, An ninh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.